Phần 1. Thích danh. Mỗi bộ kinh có tên riêng và tên chung. Tên riêng thì chỉ đặc biệt bộ kinh ấy có. Tên chung là tên phổ thông kinh nào cũng có. Tên riêng là gì? Như tên Phật Thuyết A-di-đà chính là tên riêng, chỉ có bộ kinh này được gọi thôi, còn những kinh khác thì không. Chữ kinh là tên chung. Tên chung này mỗi bộ kinh nào cũng có. Chung là chung của các kinh, riêng là chỉ riêng cho một bộ kinh thôi. Vì đây là kinh thường tụng vào mỗi buổi chiều trong chùa, và nhất là do Đức Phật nói ra, nên chúng ta không nên xem thường bộ kinh này. Có 5 hạng người có thể nói kinh. 1. Phật. 2. Đệ tử Phật. 3. Chư thiên. 4. Tiên. 5. Hóa nhân, tức là người do Phật hay chư thiên biến hóa ra. Trừ kinh của Phật, còn 4 hạng người nói kinh kia cần phải qua sự ấn chứng của Đức Phật mới được gọi là kinh, nếu không thì không thể gọi là kinh được. Từ kim khẩu Đức Phật giảng nói lý di diệu của kinh này mà không cần phải thưa thỉnh. Các kinh điển khác phải có người thưa hỏi Phật mới nói ra. Chỉ riêng kinh A-di-đà này là không có ai thưa hỏi mà Đức Phật tự nói ra. Tại sao thế? Vì nghĩa lý kinh này rất huyền diệu, trí huệ của hàng thanh văn hay Bồ Tát cũng không thể hiểu rõ, nên không có ai thưa hỏi về pháp môn tịnh độ. Chỉ vì pháp môn này đáng được tỏ bày, và Đức Phật xem thấy căn cơ cũng đã thành thục nên Ngài bèn tự nói kinh này. Kinh này vì thế rất trọng yếu trong Phật giáo. Tại sao kinh này lại rất trọng yếu? Khi Phật Pháp sắp diệt, kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước nhất, vì tất cả ma dương đều rất sợ chú Lăng Nghiêm. Đức Phật vì chú Lăng Nghiêm mà nói kinh Lăng Nghiêm. Sau khi kinh Lăng Nghiêm diệt, các kinh khác lần lượt diệt theo. Lúc bấy giờ dù có giấy đi nữa, nhưng trên giấy không có chữ. Sau cùng, chỉ còn kinh A-di-đà lưu lại thế gian 100 năm để hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh mà thôi. Đến khi kinh A-di-đà bị diệt, chỉ còn lại 6 chữ hồng danh trụ thế 100 năm. Nhờ 6 chữ hồng danh Nam Mô A-di-đà Phật mà rất nhiều người được độ, có đến số vô lượng vô biên. Kế đến, trong 6 chữ hồng danh lại mất đi 2 chữ Nam Mô, chỉ còn lưu lại A-di-đà Phật 100 năm nữa. Sau đó, Phật Pháp mới diệt hẳn. Vì kinh này diệt sau cùng hết, nên là bộ kinh rất trọng yếu trong Phật Pháp vậy. Bây giờ giảng về tựa kinh. Tựa kinh này là Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Phật là gì? Phật là bậc đại giác, giác ngộ tất cả Pháp, không có mảy may mê lầm. Phật là bậc nghiệp hết tình không, nghiệp chướng đã hết, tình cũng khô cạn. Phàm phu là kẻ nghiệp nặng tình mê, đắm trước tình ái, nên gọi là chúng sanh. Đức Phật có đủ 3 giác ngộ, nên là bậc đại giác. 3 giác ngộ là 1. Bản giác, vốn đã là giác ngộ. 2. Thị giác, mới giác ngộ. 3. Cứu cánh giác, giác ngộ đến cực điểm. 3 giác ngộ này có thể nói là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Hàng phàm phu chúng ta là bất giác, một ngày từ sáng đến tối tự cho là thông minh, nhưng kỳ thực là kẻ ngu si không biết gì cả. Cũng giống như người đánh bạc, tự cho mình là thắng bạc, nhưng sự thực là kẻ thua bài. Tại sao lại điên đảo như thế? Tại vì quá mê lầm, biết rõ việc ấy sai mà vẫn cứ làm, đó là vì quá mê vậy. Càng mê càng lún sâu, càng lún sâu càng mê thêm. Vậy phải làm sao? Thì cần phải giác ngộ mới được. Phật cũng là một phần tử trong chúng sanh, cũng là một chúng sanh, nhưng Ngài không mê, Ngài giác ngộ, đó là tự giác. Người tự giác không giống với phàm phu, còn hàng nhị thừa thanh văn duyên giác là bậc tự ngộ tự giác mà không giác tha, cho nên gọi là thanh văn thừa. Giác tha chính là Bồ Tát. Bồ Tát không phải vì chính mình, không giống với hàng vị thừa là bậc tự liễu ngộ, tự mình giác ngộ rồi không có phát tâm giác ngộ cho người khác. Bồ Tát phát tâm không giống như thế. Bồ Tát phát tâm muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh mà không cần chúng sanh làm lợi ích lại cho mình. Đó là dùng phương pháp tự mình giác ngộ và giáo hóa chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh cũng đều giác ngộ, không còn mê mờ nữa. Đó là thực hành Bồ Tát Đạo. Người nhị thừa tu tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo và 12 nhân duyên. Thế nào là 12 nhân duyên? 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 12 nhân duyên này từ đâu ra? Từ vô minh mà có. Nếu ta không có vô minh thì 12 nhân duyên này không thể phát sinh tác dụng được. Tại vì ta có vô minh nên cái này kéo theo cái khác mà ra. Đây những pháp mà hàng vị thừa tu tập, còn Bồ Tát thì vượt qua giai đoạn này. Các ngài tu lục độ vạn hạnh như: 1. Bố thí độ tham lam. Nếu người muốn hết tham lam thì phải bố thí, bỏ không được cũng phải bỏ. Không bỏ chính là tham lam nên bỏ không được. Cho nên nói bố thí độ tham lam. 2. Trì giới độ hủy phạm. 3. Nhẫn nhục độ giận dữ. Nếu tánh tình hay nóng giận thì phải nên tu hạnh nhẫn nhục. Phàm gặp việc phải nhẫn nại, không nên cả ngày giống như Atula, không nói được lời nào hòa nhã, nói ra thì mắt trợn trừng giống như mắt bò. Đó đều là cảnh giới Atula. 4. Tinh tấn độ giải đãi. Nếu giải đãi cần phải tu tinh tấn để vượt qua giải đãi. 5. Thiền định độ tán loạn. Nếu mình có vọng tưởng lung tung thì phải tu thiền định. Nếu không có vọng tưởng thì tán loạn cũng không. Điều cần nhất là phải có trí huệ. 6. Trí huệ độ ngu si. Có trí huệ thì không còn ngu si nữa. Nếu ngu si thời không có trí huệ. Như ánh sáng đẩy lùi bóng tối. Trước không có trí huệ mà nay có trí huệ, chính là độ ngu si đấy. Vậy ánh sáng là trí huệ, bóng tối là ngu si. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, tự giác giác tha, khác với hàng vị thừa là chỗ này. Giác mãn chính là diệu giác, là Phật. Phật tự giác cũng giác tha, cho nên Phật là giác hạnh viên mãn. Giác cũng viên mãn mà hạnh cũng viên mãn. Phật nếu nói đầy đủ là Phật Đà Gia, vì người Trung Quốc thích nói gọn cho nên gọi tắt là Phật. Người Tây Phương nói Buddha cũng là nói tắt của chữ Phật Đà Gia. Có người lại nói, thầy giảng tới giảng lui về Phật, nhưng tôi vẫn không biết Phật là ai. Tôi xin nói cho quý vị biết, quý vị chính là Phật đó. Hỏi, sao tôi lại không biết? Các vị không biết đó chính là Phật, nhưng Phật của các vị không phải là Phật đã thành, mà là Phật chưa thành. Đến đây quý vị mới hiểu, à, thì ra Phật là người phàm do tu mà thành. Vậy ai ai cũng có thể tu hành thành Phật được. Là người nếu giác ngộ thì chính là Phật, trái lại thì là chúng sanh. Phật còn có 3 thân, 4 trí, 5 nhãn, 6 thông. Chúng ta là chúng sanh, dù có tánh Phật đều có thể thành Phật. Nhưng vì chưa chứng được quả Phật nên không có 3 thân, 4 trí, 5 nhãn, 6 thông này. Phật là từ phàm phu tu hành đến quả vị Phật mới có đầy đủ những thứ kể trên. Cho nên có người nói, tôi đây chính là Phật. Đó thiệt là si mê quá mức. Chưa thành Phật mà lại nói ta đây là Phật, rõ ràng là dối mình, dối người. thật là kẻ đại si mê trên thế gian. Tuy mọi người đều có thể thành Phật, nhưng ai nấy đều phải tu hành, khi có đủ ba thân, bốn trí mới có thể thành Phật, chẳng phải chỉ có năm nhãn hoặc một ít thần thông mà thành Phật được. Ba thân là: một, pháp thân; hai, báo thân; ba, hóa thân. Bốn trí là: một, đại viên cảnh trí; hai, diệu quán sát trí; ba, thành sở tác trí; bốn, bình đẳng tánh trí. Sáu thông là: một, thiên nhãn thông, có thể thấy được tất cả hành động của trời và người; hai, thiên nhĩ thông, có thể nghe được những tiếng nói và âm thanh của người ở trên trời; ba, tha tâm thông, có thể biết được những ý tưởng trong lòng người khác; bốn, túc mạng thông, chẳng phải chỉ biết hiện tại mà cả đến quá khứ cũng biết nốt; năm, thần túc thông, còn gọi thần cảnh thông. Thứ thần thông này cảnh giới rất vi diệu, không thể nghĩ bàn. Sáu, lậu tận thông, giống như là dưới đáy bình nước có một lỗ hổng, nước đều từ lỗ hổng đó chảy ra hết, nay không còn chảy nữa vì lỗ hổng ấy đã bị bịt kín, nên gọi là lậu tận. Những gì là lậu tận? Không có tâm dâm dục, tức là không có lậu. Không có tâm tham lam, cũng là không có lậu. Không có tâm si, cũng là không có lậu. Tóm lại, 84.000 những tập khí đều không có lỗi lầm nào thì gọi là vô lậu. Năm nhãn là: một, thiên nhãn; hai, nhục nhãn; ba, huệ nhãn; bốn, pháp nhãn; năm, Phật nhãn. Có bài kệ nói về năm nhãn như thế này: thiên nhãn thông không ngại, nhục nhãn ngại không thông, pháp nhãn chỉ quán tục, huệ nhãn rõ chơn không, Phật nhãn ngàn mặt nhật, chiếu khác thể lại đồng. Một, thiên nhãn thông không ngại. Thiên nhãn thông suốt không ngăn ngại, cho nên gọi là thông không ngại. Người ấy có thể nhìn thấy sự việc trong 8 vạn đại kiếp, nhưng không thể thấy được xa hơn ngoài 8 vạn đại kiếp. Hai, nhục nhãn ngại không thông. Nhục nhãn có thể nhìn thấy cảnh tượng có chướng ngại. Trái lại, thiên nhãn có thể nhìn thấy cảnh tượng không chướng ngại. Ba, pháp nhãn chỉ quán tục. Pháp nhãn là quán tục đế, quán sát tất cả tục đế ở thế gian, đạo lý thế tục. 4. Huệ nhãn rõ chơn không. Huệ nhãn còn gọi là trí huệ nhãn, có thể rõ rành chơn không. Phật nhãn ngàn mặt nhật, chiếu khác thể lại đồng. Phật nhãn không phải chỉ ở trên mặt Đức Phật mới có, mà mỗi chúng ta đều có Phật nhãn. Chỉ có điều mở Phật nhãn này hay không mở mà thôi. Khi mở Phật nhãn, khác nào ánh sáng ngàn mặt trời có thể chiếu soi vạn sự vạn vật, nhưng bản thể lại là đồng nhau. Phật có đủ 3 thân, 4 trí, 5 nhãn, 6 thông. Nếu nói mình là Phật thì phải hội đủ những thứ trên mới gọi là Phật được, bằng không thì nên là một người tốt thay vì đi lừa gạt người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của thế giới Ta Bà. Thế giới Cực Lạc mà Ngài nói đến có giáo chủ là Đức Phật A Di Đà. Cõi nước ấy rất trang nghiêm, mặt đất bằng vàng ròng. Sao gọi là thế giới Ta Bà? Ta Bà là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Trung Quốc là kham nhẫn, có nghĩa là thế giới Ta Bà đau khổ như thế mà chúng sanh cũng kham nhẫn thọ nhận những nỗi khổ này. Thế giới Ta Bà chính là thế giới mà chúng ta đang ở, có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm giáo chủ. Thích Ca là họ, Mâu Ni là tên của Phật, đều là tiếng Phạn. Thích Ca dịch sang tiếng Hoa là năng nhân. Năng nhân là gì? Là hay dùng lòng nhân ái thương người để giáo hóa chúng sanh, cũng chính là lòng từ bi. Từ thường cho vui, bi hay cứu khổ, dứt trừ nỗi khổ của chúng sanh mà ban cho họ niềm an lạc. Bi có 3 thứ: Một, ái kiến bi. Phàm phu đều có đủ lòng bi này, đó cũng là một thứ tâm đồng tình, gọi là ái kiến đồng tình. Sao gọi là ái kiến bi? Những người nào gần gũi mình thì mình yêu mến, thương xót họ. Khi họ xa mình hay là người xa lạ thì không yêu mến, không thương xót nữa. Thấy bạn bè hay người thân thích đau khổ, mình đều hết lòng giúp đỡ họ. Đó gọi là ái kiến bi. Nhưng khi họ ở xa hoặc không liên can gì đến mình, thì họ có đau khổ, mình cũng bỏ mặc. Tại sao thế? Tại vì đối với họ, mình không có lòng yêu mến, ái. Có yêu mến mới có thứ bi này. Hơn nữa, họ đồng loại với mình mới có thứ ái kiến bi này. Nếu không đồng loại, sẽ không có lòng bi ấy. Như đối với súc sanh, bò, dê, gà, vịt, mình không những không có ái kiến bi, mà còn muốn ăn thịt nó, cướp lấy sinh mạng nó để nuôi dưỡng sinh mạng cho chính mình. Đó là vì không có ái kiến bi. May mắn, nhân loại còn không đến nỗi ăn thịt đồng loại của mình. Tuy ăn bò, dê, gà, vịt, cá, nhưng chưa có thói người ăn thịt người. Như vậy còn khá hơn là sói, hổ, báo một tí. Nhưng hổ báo cũng không ăn thịt đồng loại của nó. Nhân đó, người không ăn thịt người mà chỉ ăn thịt súc vật, chỉ vì đối với súc vật không có lòng ái kiến bi mà ra. 2. Pháp duyên bi. Lòng bi này của hàng vị thừa. Hàng vị thừa không chỉ có ái kiến bi mà còn có pháp duyên bi. Họ quán tất cả pháp đều là từ nhân duyên sanh. Nhưng nhân duyên không có tánh, đương thể tức không, tức là ngay nơi bản thân của nhân duyên không có tự tánh, nên đương thể tức không. Hàng vị thừa quán pháp duyên không mà sanh tâm bi, cho nên họ giáo hóa chúng sanh mà không dính mắc ở tướng chúng sanh, vì tất cả đều là không. Đó là pháp duyên bi của hàng vị thừa. 3. Đồng thể bi. Chư Phật, Bồ Tát còn có một thứ bi nữa, tức là đồng thể đại bi. Chư Phật, Bồ Tát cùng chúng sanh đồng thể. Nhân vì pháp thân của Phật cùng khắp tất cả, tâm tánh của Phật cũng cùng khắp tất cả, nên chúng sanh đều bao gồm ở trong tâm tánh của Phật. Chúng ta là chúng sanh trong tâm Phật, Phật là Phật trong tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh cùng tâm Phật đều là dọc cùng ba tế, ngang khắp mười phương như nhau. Vì thế, giữa Phật và chúng sanh là đồng thể, không có sai khác. Đây là đồng thể đại bi. Năng nhân là họ của Phật Thích Ca Mâu Ni, có đủ cả ba thứ bi ở trên. Nếu nói rộng ra thì là vô lượng vô biên. Mâu Ni là tên của Phật. Đây cũng là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là tịch mặc. Tịch là lặng lẽ không lay động, mặc là miệng không nói năng. Chẳng những miệng không nói mà tâm cũng không nghĩ, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dù là nói pháp nhưng nói mà chưa từng nói, dù chưa nói pháp nhưng chưa nói mà đã nói. Nói mà không nói, không nói mà nói, đó là tịch mặc. Dù lặng lẽ không động mà lại cảm thông, cảm thông nhưng vẫn im lặng bất động, đó là tên riêng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Chỉ có Ngài mới có tên này. Các Phật khác thì không gọi tên này, vì đây là tên riêng. Còn Phật là tên chung, và hễ được thành Phật thì được gọi chung là Phật. Bây giờ giảng về chữ thuyết. Thế nào gọi là thuyết? Vì sao cần phải thuyết? Về chiết tự Trung Quốc, chữ thuyết là chữ ngôn nằm bên chữ đoái, có hai chấm trên là chữ nhân, nghĩa là người. Chữ khẩu ở giữa nghĩa là miệng để nói, còn chữ nhân ở dưới là người khác. Có nghĩa là một người nói chuyện với một người khác. Nói những chuyện gì? Nói những lời mình muốn nói, hay nói những điều vui thích trong lòng. Cũng chính là nói được những điều muốn nói thì mình sẽ vui thích. Trái lại, nếu nói không được thì sẽ không vui thích. Cũng chính là vui thích vì được nói ra những điều mà mình đã từng ôm ấp trong lòng vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng chư Phật mười phương đều đã thành Phật, cho nên gọi các ngài là bậc tiên giác, tức là những vị đã tỉnh thức, tỉnh mộng trước. Người phàm phu thì còn ngủ say trong giấc mộng chưa giác ngộ. Đức Phật chẳng những đã giác ngộ mà còn là bậc đại giác ngộ nữa. Vì thế đối với Phật không điều gì là chẳng biết, không điều gì là chẳng thấy. Do Phật biết cho nên biết tất cả, do Phật thấy cho nên thấy tất cả. Đức Phật giác ngộ là do tự mình tu hành mà thành chánh quả, và là người đã đi qua con đường ấy rồi đem phương pháp tu hành chứng được quả vị mà dạy lại cho tất cả chúng sanh, khiến họ cũng chứng được quả Phật Bồ Đề hoàn toàn rốt ráo như ngài. Do đó Phật rất vui thích mà nói pháp cho chúng sanh nghe. Đức Phật nói gì? Bây giờ ngài đang nói về Phật A Di Đà, tức là đang giảng kinh A Di Đà. A Di Đà là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là vô lượng thọ hoặc vô lượng quang. Sao gọi là vô lượng thọ? Trong kinh A Di Đà nói, Đức Phật kia thành Phật đến nay đã 10 kiếp. 10 kiếp là có số mục rõ ràng. Vì sao lại nói là vô lượng thọ? Vô lượng thọ là phước đức của ngài, do phước mà được sống lâu, thọ. Phước đức ấy vô lượng nên thọ cũng vô lượng. Sao gọi là vô lượng quang? Ánh sáng quang này là ánh sáng của trí huệ. Vì ánh sáng trí huệ của ngài vô lượng nên gọi ngài là vô lượng thọ, vô lượng quang. Đức Phật không phải chỉ có phước đức vô lượng mà thần thông biện tài, tướng hảo, đạo tâm, tất cả đều vô lượng. Nói vô lượng tức là không có bờ mé nào để tính được. Nói vô lượng tức là vô biên, là không ở chỗ nào mà chỗ nào cũng có. Vô là từ một mà có, nên nói một là vô lượng là một. Có một vị giáo sư viết một quyển sách về số mục. Như thêm một vòng tròn vào sau số mục thì số ấy liền thêm lớn. Càng thêm nhiều vòng tròn thì số càng lớn gấp nhiều lần. Nếu thêm vòng tròn khắp cả thiên hạ thì số mục sẽ lớn hơn không biết bao nhiêu. Cho nên số mục là vô cùng vô tận vậy. Thọ mạng, công đức, trí huệ, pháp lực của Phật A-di-đà đều vô lượng vô biên. Dù có thể vẽ không biết bao nhiêu vòng tròn cũng không thể tính được. Vì là vô lượng nên không có số lượng. Về số học, nó là không thể cùng tận. Ngay nơi thái không, trong thái không có thái không nữa, nên số mục vẫn là vô tận. Phước đức, trí huệ của Phật A-di-đà đều vô lượng, nên gọi là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà cùng Phật Thích Ca Mâu Ni đều là từ người phàm tu hành thành Phật, chứ không phải là từ trên trời rơi xuống hoặc từ dưới đất giọt lên. Vì thế, kinh A-di-đà chiếu theo sự phân loại của kinh Phật thì được liệt vào loại quả nhân. Vì Phật A-di-đà là từ con người, nhân tu hành chứng thành quả Phật, cho nên xếp kinh này vào loại quả nhân.